truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trên nay thứ Bảy ngày 23 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ xã Đồng Bẩm có 6 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Đây là niềm tự hào không chỉ với mỗi cá nhân đảng viên mà của toàn đảng bộ xã Đồng Bẩm.
Thành đoàn Thái Nguyên và đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố ra quân chỉnh trang đô thị tại các tuyến phố trên địa bàn nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện đề án tuyến phố văn minh đô thị và đề án phân loại rác thải tại nguồn.
Với vị trí là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên thị trường, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ổn định thị trường vì lợi ích của người tiêu dùng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 7, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức giao ban công tác khóa giáo 6 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2016, công tác khóa giáo được thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trong khối triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đối với giáo dục, các nhà trường tiếp tục gắn hoạt động chuyên môn với việc đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua và các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh được duy trì đều đặn. Công tác phát triển đảng viên trong khối giáo dục được quan tâm. Hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm, Trung tâm Y tế thành phố đã khám bệnh cho trên 56.700 lượt bệnh nhân. Trên 2.500 phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván. Công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh. Ngoài ra, hoạt động của các ngành khác trong khối khoa giáo như khoa học công nghệ và môi trường, công tác dân số, gia đình và trẻ em và thể dục thể thao đều có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Tại hội nghị, một số tồn tại hạn chế của các ngành đã được thẳng thắn chỉ ra. Nhiều đại biểu đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao hoạt động, công tác khoa giáo của Đảng bộ thành phố trong 6 tháng còn lại của năm 2016.
Ngày 22 tháng 7, Đảng bộ xã Đồng Bẩm tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 6 đảng viên. Đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong tổng số 227 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5, xã Đồng Bẩm có 6 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, hai đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và ba đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đều có những đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vinh dự được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt này, ông Nguyễn Khắc Hòa cho biết:
"Được nhận phần thưởng cao quý và vinh dự này, chúng tôi càng thấy trách nhiệm của mình hơn nữa. Bản thân mỗi chúng tôi phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ để xứng đáng là người đảng viên cộng sản. Chúng tôi những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng hôm nay xin hứa với Đảng mãi mãi phấn đấu giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức của người đảng viên cộng sản, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh để xứng đáng với niềm tin của đảng bộ chi bộ, góp sức mình cùng đảng bộ chi bộ xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh."
Sau khi trao hiệu Đảng cho các đảng viên, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Sáng 22 tháng 7, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tới dự có Đại tá Vũ Cộng Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Trong 6 tháng đầu năm 2016, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực theo đúng kế hoạch với quân số tham gia đạt 100%. Cử hơn 460 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia 10 lớp tập huấn tại trường quân sự tỉnh, tổ chức 7 lớp tập huấn cho hơn 600 đối tượng là dân quân tự vệ, chỉ huy phó, trung đội trưởng dân quân cơ động tại chỗ với kết quả đạt khá và an toàn tuyệt đối. tham gia tập huấn lái xuồng theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cũng như tham mưu thực hiện hiệu quả cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố xây dựng kế hoạch tập huấn lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 cho 130 đồng chí. Kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện 6 tháng đầu năm cho lực lượng thường trực và chỉ đạo tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2016 theo đúng kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên sẽ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ và thường xuyên đảm bảo lực lượng, vật chất, sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.
Sáng 23 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố tổ chức ra quân đồng loạt chỉnh trang đô thị tại các tuyến phố trên địa bàn 27 phường xã. Trong ngày ra quân, các thành viên đã quét dọn vệ sinh môi trường, bóc rỡ biển quảng cáo giao vặt trái phép, thu giữ các vật dụng lấn chiếm, trả lại hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Được biết, đây là một trong những hoạt động được thực hiện trong tháng cao điểm nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện đề án tuyến phố văn minh đô thị và đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ông Trần Xuân Thưởng, đội trưởng Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố cho biết thêm.
Đội Quản lý Trật tự Xây dựng Giao thông thành phố Thái Nguyên tăng cường phối hợp với Ủy ban dân 27 phường xã trên địa bàn thành phố để tiến hành kiểm tra, xử lý, giải tỏa tất cả các cái điểm vi phạm, tháo dỡ toàn bộ cái lều quán trái vẩy để trả lại cái hành lang vỉa hè để cho người đi bộ. Và sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao cho Ủy ban dân các phường để tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, quản lý và xử lý các cái trường hợp mà tái vi phạm. Đối với các đơn vị mà đã sau khi bàn giao mà buông lỏng quản lý thì trách nhiệm sẽ thuộc về chủ tịch ban dân các phường.
Hoạt động được thực hiện đã góp phần làm sạch đẹp bộ mặt đô thị của thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, để công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường của thành phố thật sự đạt hiệu quả thì cần có sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội. Trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên. Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nhấn mạnh.
Chúng tôi tập trung vào những hành động việc làm cụ thể để tuyên truyền cho bà con nhân dân ở trên địa bàn thành phố thấy được tác dụng hiệu quả của xây dựng tuyến phố văn minh là như thế nào. Mục đích của chúng tôi là sẽ tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể bà con nhân dân ở trên địa bàn thành phố về việc xây dựng tuyến phố văn minh ở trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo đó là đoàn viên thanh niên của các xã phường, tức là tổ chức các sở đoàn của các xã phường sẽ phối hợp với cả các ban ngành và các đơn vị có liên quan ở trên địa bàn của xã phường, thì trong đó có đội quản lý trật tự xây dựng giao thông thành phố để tổ chức các buổi ra quân đồng loạt. Đấy, một là vừa tuyên truyền cho bà con nhân dân, hai nữa là làm các công tác chỉnh trang đô thị ở trên địa bàn của thành phố đảm bảo theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố này.
Hội Đông y thành phố Thái Nguyên hiện có trên 300 hội viên sinh hoạt tại 20 cơ sở hội. 6 tháng đầu năm 2016, hội đã lãnh đạo chỉ đạo các hội chi hội thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng hội viên, công tác trồng chế biến cây thuốc nam, xây dựng chi hội Đông y có trụ sở hoạt động trên địa bàn. Cụ thể, các phòng khám và hội viên trong hội đã khám chữa bệnh cho trên 32.300 lượt người, khám chữa bệnh nhân đạo cho trên 2.200 lượt người và ủng hộ trên 9 triệu đồng cho các quỹ nhân đạo. Hội cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên môn cho hàng chục lượt cán bộ hội viên. Hội Đông y thành phố đã tiến hành thanh kiểm tra. Tại các cấp hội, đến nay chưa có trường hợp cán bộ hội viên để xảy ra sai sót về chuyên môn. Bên cạnh đó, hội cũng nhìn nhận đánh giá một số tồn tại hạn chế trong hoạt động của các cấp hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội Đông y thành phố Thái Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tổ chức hội thảo tuyên truyền các bài thuốc quý, đồng thời tích cực thực hiện công tác từ thiện nhân đạo.
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2016 và ngày vì nạn nhân chất độc da cam mùng 10 tháng 8. Ngày 22 tháng 7, Hội chữ thập đỏ phường Quang Trung phối hợp với trạm y tế, Hội Đông y phường tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí. Tại chương trình này, 90 nạn nhân da cam, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong đang sinh sống trên địa bàn phường đã được các y bác sĩ đo huyết áp, khám bệnh ban đầu về tai mũi họng, răng hàm mặt, tư vấn dùng các loại thuốc phù hợp để điều trị bệnh. Ngoài ra, nhiều phần quà ý nghĩa là các thuốc bổ, thực phẩm chức năng cũng đã được trao cho các đối tượng chính sách để chăm sóc sức khỏe bản thân. Đây là những việc làm thiết thực có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước.
Đến với phong trào vì cái tâm và muốn vận động hội viên phụ nữ tham gia với tổ chức hội ngày một nhiều hơn, Đó là tâm sự của bà Trịnh Thị Loan, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 3 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, người đã gắn bó với phong trào phụ nữ phường Tân Thịnh 14 năm nay. Tham gia công tác hội từ năm 2002 và nhiều khóa liên tục được hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng phụ nữ tổ 3, bà Loan không bao giờ trễ nải hay nản lòng với công việc được giao. Với vai trò là chi hội trưởng, bà luôn suy nghĩ làm gì để thu hút chị em đến với tổ chức hội, đưa phong trào hội ngày một phát triển vững mạnh. Mỗi khi nhận được kế hoạch của hội phụ nữ cấp trên phát động, bà Loan kịp thời tham mưu với cấp ủy chi bộ để cho ý kiến triển khai. Chính vì vậy, các hoạt động trong ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, ngày gia đình Việt Nam, ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 đều được chi hội tổ chức và thu hút chị em tham gia đông. Bên cạnh đó, bà Loan còn vận động chị em tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tiêu biểu như vận động hội viên kết hợp với tổ dân phố, đóng góp gần 300 triệu đồng để làm 460 mét đường giao thông nông thôn vào tháng 5 vừa qua.
Thấy là tham gia vào phong trào phụ nữ này cũng rất là vui, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, đi giao lưu được các nơi. Thế và trong khi đó giúp đỡ được các chị em trong hội. Ngoài ra thì tuy rằng công việc trong gia đình cũng rất là bận rộn nhưng mà tôi cũng rất là muốn tham gia để mà đi đây đi đó để học hỏi được nhiều điều tốt. Thế và có làm trong những cái năm qua thì cũng làm được rất là nhiều, giúp đỡ được rất nhiều chị em hội viên và được nhiều cái thành tích tốt, có được các cái thành tích đấy, nhất là sự đoàn kết gắn bó của chị em hội viên.
Không dừng lại ở đó, bà Loan luôn gần gũi chị em để nắm rõ hoàn cảnh đời sống của các hội viên. Trên cơ sở đó có hướng giúp đỡ, đồng thời vận động chị em chung tay giúp đỡ các hội viên đó. Với số tiền tiết kiệm của chi hội cùng với sự chung tay đóng góp của nhiều hội viên, nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. Đến nay chi hội phụ nữ tổ 3 phường Tân Thịnh không còn hộ nghèo.
Hoàn cảnh nhà tôi thì coi như là rất khó khăn. Tại vừa rồi đấy tình hình nhà cửa đất cát phải coi như là mất hết, ông chồng cũng bán hết. Thế là hàng coi như là phụ nữ ở chi hội coi như là cũng mỗi người giúp đỡ là mỗi người 1 triệu, 2 triệu làm lên cái nhà hay cửa. Thế nhưng mà bà chi hội trưởng cũng nhiệt tình cho vay tiền xong đỡ vận động coi như các hội viên ấy là cho gia đình tôi vay vốn để làm cái nhà hay cửa.
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, bà Loan được sự hỗ trợ động viên rất lớn từ phía gia đình. Bà chia sẻ, nhờ có chồng và các con động viên chia sẻ việc nhà nên tôi có thêm động lực và niềm tin tham gia phong trào và hết mình với nó. Bản thân luôn nghĩ làm được gì thì cứ làm và không nề hà bất cứ công tác nào. Bên cạnh sự nhiệt huyết vì phong trào của tổ dân phố, với bản chất chịu thương chịu khó của người phụ nữ, bà Loan còn là tấm gương tiêu biểu về xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Bà Loan có 5 người con và hiện tại các con của bà đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Nhận xét về bà Loan, bà Bùi Thị Kim Huê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thịnh nói.
Chị Loan là chi hội trưởng phụ nữ chi hội 3 đã nhiều năm rồi. Đấy, mặc dù tuổi cao nhưng mà với cái lòng nhiệt tình, với tâm huyết đối với hội thì đã triển khai rất là nhiều các cái nội dung đối với phong trào hoạt động và làm công tác tuyên truyền rất là tốt và nói chung là thường xuyên đổi mới các cái hoạt động. Đấy, chính vì vậy mà chị em rất là tin tưởng và tham gia sinh hoạt hội rất là đông. Mặc dù tuổi cao mà không nề hà gì cả, đấy, đi họp, đi hành hay là tham gia đầy đủ nhiệt tình là hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ và bản thân cũng là thành ủy viên ban chấp hành của hội đã nhiều năm rồi.
Với những kết quả hoạt động tích cực của mình, bà Loan đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, phường với các danh hiệu như phụ nữ xuất sắc 5 năm cấp tỉnh, phụ nữ Việt Nam xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, danh hiệu tuổi cao gương sáng 5 năm, vân vân. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, bà Loan là một tấm gương tiêu biểu của Hội Phụ Nữ Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên để nhiều chị em học tập và làm theo.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số 4 tháng 7 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua, bài viết góp phần ổn định thị trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, phần cuối là các chương trình ưu đãi của một số đơn vị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch cả tuần nay, thị trường vàng trong nước có dấu hiệu ổn định. Lúc 9 giờ ngày 22 tháng 7, tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên báo giá giao dịch vàng miếng SJC bán ra là 36,6 triệu đồng một lượng. Đối với hai loại vàng tròn 4 số 9 và 3 số 9, mức giao dịch thấp hơn vàng miếng 1 triệu đồng một lượng, lần lượt là 35,6 và 35,5 triệu đồng một lượng. 15 giờ ngày 20 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương yêu cầu giảm mức bán lẻ xăng RON 92 thêm 665 đồng một lít, xăng E5 là 604 đồng một lít. Riêng mặt hàng dầu giữ nguyên mức giá cũ. Như vậy, sau khi điều chỉnh, giá bán xăng RON 92 là 15.303 đồng một lít, xăng E5 là 14.843 đồng một lít. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 92 trong nước đã có 14 lần điều chỉnh với 8 lần giảm giá, 2 lần giữ nguyên giá và 5 lần tăng.
Ngày 1 tháng 7, Thanh tra Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế 6 tỉnh, thành phố, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Khánh Hòa, đề nghị giám sát việc dừng lưu thông 13 sản phẩm bổ sung của công ty Coca-Cola Việt Nam. Quá trình thanh tra cho thấy, 3 nhà máy của công ty này ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh có sản xuất thực phẩm bổ sung trong khi công ty chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền để sản xuất thực phẩm bổ sung. Theo đó, 13 sản phẩm này bao gồm nước uống sữa trái cây Minumen, Nutribut, hương dâu, hương cam, hương xoài, nước tăng lực Sumerai, hương dâu, chai thủy tinh và chai PET, nước cam có tép, tippy, nước uống vận động có Aquarius và Dasanin có bổ sung khoáng chất. Tại Thái Nguyên, các sản phẩm của Coca-Cola bán trên thị trường rất nhiều, tập trung tại hệ thống các siêu thị và các đại lý. Mặc dù không phải là thị trường nằm trong 6 tỉnh được Thanh tra Bộ Y tế đề nghị tạm dừng lưu thông, nhưng thời gian qua, nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm nước đóng chai gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, khiến người dân lo lắng. Về phía các đơn vị kinh doanh, trước sự việc này, các đơn vị cũng chưa nhận được thông báo, hướng dẫn hay văn bản liên quan nào. Ông Nguyễn Đức Phương, quản lý siêu thị Tôn 12 thuộc doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh bày tỏ.
Tính thời điểm này thì cũng chưa thấy phản hồi gì từ bên phía nhà cung cấp Coca-Cola cả. Cho nên chúng tôi là người cung cấp cái sản phẩm đến người tiêu dùng. Thì nói một cách đơn giản nhất thì nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi cũng như sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng hiện tại thời điểm này thì chúng tôi rất mong muốn và yêu cầu cơ quan và cũng như các đoàn thể và cũng đặc biệt là công ty Coca-Cola có cái hướng dẫn văn bản cụ thể để cho hướng tôi giải quyết, chúng tôi mới không bị ảnh hưởng đến cái mục đích là sản xuất kinh doanh của chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, công tác quản lý thị trường có vai trò quan trọng, góp phần ổn định thị trường hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của một địa phương. Bởi vậy, trong thời gian qua, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo niềm tin với người tiêu dùng.
Mở cửa kho chứa hàng hóa vi phạm hành chính mà đội quản lý thị trường thành phố thu được, điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên về số lượng hàng đang cất giữ ở đây. Chiếm số lượng nhiều nhất là những bao tải to đựng trên 14.500 chiếc áo nữ và khẩu trang các loại do đội quản lý thị trường phối hợp với đội kinh tế công an thành phố Thái Nguyên thu được trong một vụ bắt quả tang đối tượng người Trung Quốc với hành vi buôn lậu áo nữ và khẩu trang Trung Quốc với số lượng lớn. Ông Nguyễn Mạnh Tám, kiểm soát viên của đội cho biết thêm, cũng liên quan đến việc buôn lậu thì mới đây nhất, đội đã xử phạt và thu giữ gần 50 chiếc điện thoại dòng thế hệ mới. Trước đó, trong tháng 6, vụ buôn lậu 60 chiếc điện thoại dòng iPhone 6 và Samsung cũng được đội phát hiện và xử lý. Đó chỉ là 3 trong số 20 vụ buôn lậu mà đội đã phát hiện, xử lý trong những tháng đầu năm 2016.
Trong thực tế thì chúng tôi kiểm tra một số cái lô hàng hóa thì cũng có cái yếu tố người nước ngoài là chủ hàng của cái lô hàng đó. Thì điều đấy cũng gây cái cản trở, gây những cái khó khăn trong quá trình kiểm tra kiểm soát của chúng tôi. Bởi vì một là khác biệt nhau về mặt văn hóa. Cái thứ hai nữa về mặt ngôn ngữ thì trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi phải trưng cầu đến một số những cơ quan chức năng mà có khả năng thông thạo về cái tiếng của cái nơi mà chủ hàng đó là người của nước đó. Mặt khác thì trong quá trình lập biên bản thì nó cũng có cái quy định nhất định đối với yếu tố của người nước ngoài, cũng gây khó khăn, gây cản trở trong cái quá trình hoạt động kiểm tra kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường.
Để khắc phục những khó khăn và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thị trường, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của thành phố, công tác phối hợp với các đơn vị thành viên trong Ban chỉ đạo luôn được đội quan tâm chú trọng, qua đó thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cùng với đó là công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức hội nghị tuyên truyền. tại hộ kinh doanh hay trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm, số vụ buôn lậu do đội quản lý thị trường thành phố phát hiện xử lý là 20 vụ, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Số lượng hàng lậu vi phạm thu giữ được có giá trị kinh tế lớn lên tới trên 310 triệu đồng. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố cho biết, đối với công tác phát hiện và xử lý vi phạm còn rất khó khăn. Không chỉ mức độ vi phạm của các đối tượng ngày càng tinh vi, mà sự đa dạng tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cũng là những khó khăn nhất định.
Để kiểm tra, kiểm soát, xử lý những cái hành vi này, chúng tôi thường xuyên tăng cường cái công tác trinh sát, cũng như học tập kinh nghiệm của các đơn vị khác. Đối với trong lực lượng thì từ Cục Quản lý Thị trường cho đến Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các cái lớp tập huấn để cho kiểm soát viên trao dồi học tập kinh nghiệm những cái vụ việc điển hình về cái xử lý, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật xử lý. Thì hiện nay là cái khó khăn phức tạp trong cái xử lý nó cũng liên quan đến các cái vấn đề về liên quan đến văn bản và chế tài. Hiện tại thì có nhiều văn bản chế tài cũng rất bất cập. Trong quá trình xử lý thì chúng tôi có những cái hành vi vi phạm chúng tôi cũng phải trao đổi với các cái phòng nghiệp vụ chức năng và tham vấn các cái cơ quan cấp trên để có cái những hướng dẫn cụ thể đối với những hành vi mà nó văn bản quy phạm pháp luật nó có nhiều bất cập, nó chưa quy định rõ ràng.
Đại diện cho người tiêu dùng và các đơn vị kinh doanh, anh Vũ Ngọc Tân, chủ cửa hàng mỹ phẩm Minh Tân trên đường Lương Ngọc Quyến cho biết, cửa hàng anh chuyên kinh doanh các sản phẩm liên quan đến tóc. Đây là loại hàng hóa có số lượng hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường rất nhiều. Bởi vậy, những năm trước, những đơn vị kinh doanh hàng công ty, hàng chính hãng như cửa hàng rất khó cạnh tranh với thị trường bên ngoài. Nhưng nhờ sự tích cực chủ động trong công tác quản lý thị trường của ngành quản lý thị trường, nên việc kinh doanh của cửa hàng đã có những thuận lợi nhất định.
Trong thời gian qua, nhờ được giúp sức của cơ quan quản lý thị trường, thì cái nạn vấn đề hàng giả, hàng nhái đã bị đẩy lùi, giúp cho hộ kinh doanh cá thể như chúng tôi phát huy được năng lực của bản thân, bán những dòng hàng chính hãng, đưa đến tay người tiêu dùng những cái sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất.
Không chỉ làm tốt trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm 2016, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cũng đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm. Theo đó, đội đã xử lý 48 vụ vi phạm bằng 175% so với cùng kỳ năm 2015. Điển hình trong tháng cao điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm, đội đã phát hiện xử lý trên 400 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trong quá trình phân hủy. Từ nay đến cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán 2017, các trường hợp vi phạm về hàng hóa còn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, đội đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên nói:
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 359 thành phố, thì chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban thành phố, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng phối hợp. Và với vai trò thường trực của mình thì chúng tôi cũng chủ động trong công tác phối hợp với các đơn vị, các lực lượng chức năng của thành phố để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý, đảm bảo làm sao tạo được một cái thị trường lành mạnh, hàng hóa ổn định và chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Mặc dù công tác quản lý thị trường trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng những nỗ lực cố gắng của những người làm công tác quản lý thị trường nói chung, đội quản lý thị trường thành phố nói riêng sẽ giúp cho hàng hóa lưu thông trên thị trường được duy trì, đảm bảo chất lượng và ổn định.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Với khẩu hiệu học tiếng Anh bổ ích và ý nghĩa, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên tiếp tục triển khai chương trình hè cuối tháng 7 cho các bạn trẻ yêu thích học tiếng Anh. Theo đó, trung tâm sẽ tiếp tục tặng ngay 30% học phí khi đăng ký một khóa học tiếng Anh và chương trình luyện thi cho các học viên từ 16 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, để tạo thêm động lực cho các học viên mới từ 6 đến 15 tuổi, trung tâm tặng ngay một chuyến dã ngoại miễn phí. Riêng đối với những thành viên đăng ký chương trình tiếng Anh giao tiếp tổng quát, học viên được tặng ngay một khóa học trải nghiệm 5 giờ. Ngoài ra, tất cả các học viên khi đăng ký nhập học theo chương trình ưu đãi đều được miễn phí học phí 2 buổi đầu. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán xây dựng, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi. Xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống. Thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công, xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0280 3856 545. Fax 0280 374 6975. Email info@utt.edu.vn. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước lợi nhà.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên nhận chuyển phát hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển đại học cao đẳng năm 2016. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chuyển phát hồ sơ lệ phí xét tuyển đại học cao đẳng năm 2016 tại tất cả các điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, hiện đang tổ chức chuyển phát ưu tiên toàn bộ hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển của các thí sinh đến tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Hồ sơ xét tuyển của thí sinh sẽ được ưu tiên theo dõi đặc biệt, đảm bảo an toàn, chính xác tuyệt đối trong quá trình chuyển phát đến tất cả các trường. Mọi thí sinh có nhu cầu xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để biết thêm chi tiết. Xin nhắc lại số điện thoại 02803-855-206. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803-545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803-545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803-545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!